Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2021, đến nay sau gần 4 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ 5RS Superman Quy Nhơn ở thành phố Quy Nhơn với các thành viên là các bạn nhỏ có độ tuổi từ 5 đến 14, dưới sự hướng dẫn của phụ huynh đã thực hiện nhiều hoạt động góp phần bảo vệ môi trường có hiệu quả. Câu lạc bộ môi trường nhí này đã và đang góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền bảo vệ môi trường trên nền tảng mạng xã hội. Qua sự nhiệt huyết, đam mê của các bạn nhỏ, cộng đồng đã được truyền cảm hứng về trách nhiệm chung tay giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Bài của Bình Nhi ghi nhận.
Với mong muốn tạo sân chơi có ích cho các con, ba phụ huynh gồm các chị Đỗ Thị Thu Trang, Võ Thị Mỹ và Ngô Thị Ngọc Oanh cùng ở thành phố Quy Nhơn đã cùng nhau thành lập một câu lạc bộ nhỏ có tên 5RS Superman Quy Nhơn dành cho trẻ em có độ tuổi từ 5 đến 14. Tham gia câu lạc bộ, các em được hướng dẫn tìm hiểu về môi trường, tham gia các hoạt động thực tế góp phần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất. Các phụ huynh nhóm 5RS Superman Quy Nhơn lấy nhóm này làm nền tảng để hướng dẫn các con tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, bắt đầu bằng những hành vi đơn giản nhất. Họ cùng các em kêu gọi cộng đồng cùng gìn giữ và lan tỏa hình ảnh Quy Nhơn xinh đẹp đến với mọi người. Ra đời năm 2021, lúc mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có 3 thành viên. Nhưng đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 20 em tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đặc biệt với một số hoạt động hấp dẫn, có tới 50 em tham gia sinh hoạt. Để thu hút thêm thành viên tham gia câu lạc bộ, nhóm tổ chức một số hoạt động thực tế như đọc sách và tìm hiểu về môi trường, quyên góp sách ủng hộ trẻ em vùng cao, nhặt rác tại bãi biển Quy Hòa, học nghệ thuật gấp giấy origami, học nghệ thuật gói khăn furoshiki, chia sẻ về cơ duyên và tiêu chí hoạt động của câu lạc bộ 5RS Superman Quy Nhơn. Chị Đỗ Thị Thu Trang ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Cũng đơn giản thôi, tức là khi nhà chị thì là về Quy Nhơn cách đây cũng gần 3 năm. Thế thì các bé nhà chị sống ở Nhật, cho nên là ở Nhật thì môi trường rất là trong lành và mọi người thường không vứt rác bừa bãi. Thế là các bạn nhỏ ấy, thì cảm thấy rất là buồn, thậm chí là hơi bức xúc một chút về cái việc là tại sao mọi người vứt rác bừa bãi nhiều thế, rồi đi trên đường thì thấy rác ở khắp nơi ấy. Đấy, thế xong thỉnh thoảng có các cái hoạt động mà đi nhặt rác cùng với nhau ở bờ biển Quy Hòa. Đấy, thế là cho dù là đi dậy từ 5 giờ sáng để đi từ trong trung tâm thành phố vào thì các bạn nhỏ nhà chị cũng sẵn lòng đi vào. Thì đến khi vào trong đấy thì lại gặp một nhóm bạn cũng bằng tuổi, các bạn hay chơi với nhau. Và lần nào đi nhặt rác thì là cũng có nhóm bạn đấy. Thế là sau một thời gian chơi với nhau thì cảm thấy rất là hợp gu và các bạn cùng bàn với nhau là tại sao là không thành lập một nhóm về môi trường. Đấy, tại vì tất cả đều có cùng chung một cái ý tưởng như vậy.
Qua gần 4 năm hoạt động, câu lạc bộ đã trở thành cầu nối để gắn kết các bạn nhỏ yêu môi trường tại thành phố Quy Nhơn. Các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ không chỉ là nơi để các em tìm hiểu về môi trường thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là nơi để các bạn nhỏ giao lưu, kết bạn, tạo ra không gian vui chơi, sinh hoạt bổ ích, lành mạnh, giúp các bạn nhỏ hạn chế chơi game, xem TV. Đồng thời, giúp hình thành ý thức bảo vệ môi trường cũng như nuôi dưỡng lòng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần giáo dục các bạn trở thành người có ích cho xã hội. Đơn cử như hoạt động Let's Plastic More Light được tổ chức vào cuối tuần qua đã thu hút hơn 20 gia đình đưa con nhỏ đến tham gia. Tại buổi sinh hoạt, các con đã được nghe câu chuyện về những chiếc túi vải, học cách gấp túi furoshiki từ Nhật Bản, cùng xây dựng các sáng kiến để có thể tận dụng đồ cũ và hạn chế túi ni lông. Chia sẻ cảm xúc khi cùng con đồng hành với câu lạc bộ, chị Đỗ Thị Vân Phi ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Có, khi mà bé nó chơi được với mọi người, ở Nhật thì mình cũng có tiếp xúc, cũng có chơi, nhưng mà chỉ ra công viên thì chơi vậy thôi á. Nhưng mà khi mà được về Việt Nam nè, là có những cái mối liên hệ nhiều, chẳng hạn như mình chơi hôm nay thì mình có hẹn chơi được hôm khác nữa. Xong rồi có rất là nhiều bạn bè thì bé nó hoạt động nhóm thì nó cũng sẽ, nó thể hiện được cái tính đoàn kết. Xong rồi nó biết làm việc nhóm. Rồi khi mà được chơi với nhiều người, chơi cả anh chị lớn thì học hỏi từ anh chị những cái mà anh chị làm được thì nó chưa làm được. thì nó học hỏi từ đó rồi nó chơi với những em nhỏ thì nó biết là mình à mình làm chị rồi nè, nên là mình biết chăm mấy em, thì nói chung là cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà được trải nghiệm những cái hoạt động này.
Truyền cảm hứng được cho nhiều người, các em nhỏ đã tìm thấy niềm vui từ những hoạt động của mình. Hình ảnh của biệt đội nhí nhặt rác tại bãi biển Quy Hòa hàng tháng hay nụ cười của các con khi được lắng nghe, tìm hiểu những kiến thức về bảo vệ môi trường đã được lan tỏa tích cực trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng tốt về ý thức bảo vệ môi trường, thu hút ngày càng nhiều phụ huynh cho con đến tham gia. Nhờ có nhiều trải nghiệm thực tế, câu lạc bộ đã giành giải nhất tại cuộc thi Nhà khoa học nhí 2023 do Life and Learn, Đại sứ quán Đan Mạch, Viện Aisnet, Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp tổ chức với đề tài tìm hiểu chất lượng không khí tại Quy Nhơn. Sắp tới đây, nhóm tiếp tục tổ chức hội chợ Noel thiếu nhi với mục đích tạo không gian cho trẻ em được vui chơi lành mạnh. Đồng thời mong muốn các vật dụng không còn dùng đến nữa trở nên có giá trị hơn khi đến tay chủ nhân mới theo tinh thần cũ người mới ta. Qua đó còn giúp các em có thêm hiểu biết về điều kiện sống của bạn bè cùng trang lứa. Em Nguyễn Văn Minh, học sinh lớp 4 ở phường Nguyễn Văn Cừ cho biết thêm cảm nghĩ của mình khi tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ.
Con cảm thấy rất vui, con biết được rất nhiều điều và học hỏi được bao điều mới lạ. Con ấn tượng với hoạt động làm vòng, nháp nó đợi lại là những điều sáng tạo, đem lại tự tin cho cuộc sống của con. Còn một sau này sẽ được tham gia những hoạt động bổ ích như vậy nữa.
Từ những chương trình ý nghĩa do câu lạc bộ tổ chức, các em nhỏ đã có nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng các công trình phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng và bản thân. Đây là một tâm huyết rất lớn của các phụ huynh với mong muốn đem đến cho các em nhỏ một sân chơi bổ ích, có nhiều cơ hội được trải nghiệm, phát triển năng lực bản thân, tạo môi trường để các em thi đua học tập, làm nhiều việc tốt, có ích ở mọi lúc, mọi nơi và hình thành thói quen tốt mỗi ngày.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, không ít đối tượng, nhất là giới trẻ, đang mua bán cỏ Mỹ do rằng cỏ Mỹ không phải là ma túy nên cơ quan chức năng không xử lý. Tuy nhiên, mới đây vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Quy Nhơn đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy là cỏ Mỹ, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hiền, 38 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, bản án 7 năm 6 tháng tù. Đồng phạm của Hiền là Trần Kim Dũng, 51 tuổi, cùng ở phường Đống Đa, lãnh án 7 năm tù. Đây là vụ án mua bán ma túy là cỏ Mỹ đầu tiên được tổ chức lưu động tại thành phố Quy Nhơn, được các cơ quan pháp luật củng cố hồ sơ đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Bài của Thanh Hương phản ánh cụ thể hơn vụ việc này.
Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm nay, Quỳnh Văn Hiền đã mua một thùng cỏ Mỹ và thuốc lào có chứa hơn 5.536 gram là cỏ Mỹ với giá 15 triệu đồng tại một trang bán cỏ Mỹ trên Facebook, rồi phân chia thành nhiều gói nhỏ để bán cho người khác nhằm thu lợi. Quỳnh Văn Hiền đã hai lần bán ma túy cho Trần Kim Dũng và bán cho Lê Văn Khiêm ở phường Đống Đa hai lần. Trần Kim Dũng bán cho Quỳnh Quyền Quy cùng ở phường Đống Đa 4 lần. Hai đối tượng Hiền và Dũng nhà ở gần nhau, cấu kết chuyên cung cấp cỏ Mỹ cho nhiều đối tượng nghiện, chủ yếu là thanh thiếu niên ở thành phố Quy Nhơn và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Để bán được cỏ Mỹ, hai đối tượng phối hợp với nhau trong việc cung cấp cũng như tuyên truyền cho người mua rằng cỏ Mỹ chỉ là thảo dược không gây nghiện. Tuy nhiên, thực tế cả hai đối tượng này đều nghiện cỏ Mỹ. Tại tòa, Quỳnh Văn Hiền và Trần Kim Dũng đều cho rằng ban đầu cỏ Mỹ không phải là ma túy, không phải là chất gây nghiện, không có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng cỏ Mỹ, Dũng cho biết thực chất cỏ Mỹ chính là cần sa tổng hợp được phun trên thực vật khô rồi băm nhỏ. Đây là một loại ma túy cực mạnh, có khả năng gây nghiện cao. Bị cáo từ khi sử dụng đã bỏ công việc đang làm vì lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ, mệt mỏi. Phiên tòa lưu động đã thu hút rất đông người dân ở phường Đống Đa và các phường lân cận tham gia. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát viên cũng đã lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật, chỉ ra tác hại của cỏ Mỹ nói riêng, các loại ma túy nói chung trong cuộc sống để góp phần nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn ma túy, trong đó có cỏ Mỹ, đến đông đảo người dân tham dự phiên tòa. Thượng tá Đặng Thanh Lộc, trưởng phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh, cho biết thêm về những tác hại của cỏ Mỹ đối với giới trẻ.
Thời gian tới thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ đẩy mạnh phối hợp với các ngành các cấp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống ma túy, mà tập trung vào đối tượng là thanh thiếu niên và học sinh ở các trường phổ thông, các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, là phối hợp với các ngành để là tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào đó để hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, và chỉ có cái áp dụng các biện pháp nắm tình hình, các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa, không để hình thành các băng nhóm, các đối tượng ổ nhóm mua bán, tàng trữ sử dụng ma túy phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Điều đáng nói, nguyên nhân tội phạm và vi phạm pháp luật của ma túy, nhất là cỏ Mỹ, trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, là do thanh thiếu niên ở độ tuổi mới lớn hiếu kỳ, tò mò, thích khám phá, tâm lý dễ kích động, dễ bị lôi kéo vào việc phạm tội hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đa phần các em lại chưa được trang bị kiến thức pháp luật, thiếu hiểu biết, cho rằng sử dụng ma túy, nhất là cỏ Mỹ, không dễ mắc nghiện. Nguy hiểm hơn, đối tượng phạm tội ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt đã tìm mọi cách để mà lôi kéo thanh thiếu niên tham gia, tiếp tay cho các hành vi phạm tội. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.